Bài Kinh 523 Chuyện Thiên Nữ Alambusa Tiền Thân Alambusa Thiên Chủ Indra Đấng Vạn Năng. Câu chuyện này Bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc một tỷ kheo bị mê hoặc bởi người vợ của thời kỳ phóng dật trước kia. Toàn thể đề tài câu chuyện được kể lại đầy đủ trong Tiền Thân Indriya số 423. Lúc bấy giờ Bậc Đại Sư hỏi vị tỷ kheo: "Này tỷ kheo, có thật ông sinh tâm bất mãn chăng?"
"Thưa vâng, bạch Thế Tôn, quả đúng vậy."
"Do ai gây nên?"
"Bạch Thế Tôn, do người vợ cũ của con ngày trước."
"Này tỷ kheo, nữ nhân này đã làm hại ông, chính vì kẻ đó mà trước kia ông đã mất thiền lực và phải nằm liệt suốt 3 năm ròng trong trạng thái tán loạn tâm trí. Đến khi hồi tỉnh, ông đã than khóc thảm thiết."
Nói xong, ngài kể cho vị này câu chuyện quá khứ.
Ngày xưa dưới triều vua Brahmadatta ở Ba La Nại, Bồ Tát tái sinh vào một gia đình Bà La Môn ở quốc độ Kashi. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thông thạo mọi môn học thuật, và sau đó ngài xuất gia vào rừng sống bằng củ quả rừng. Lúc bấy giờ, một con nai cái sống trong vùng thảo am của vị Bà La Môn này, ăn cỏ và uống nước suối có hòa lẫn tinh dịch của ngài, rồi lại sinh lòng say mê ngài, đến độ nó mang thai và từ đó đến trú luôn ở nơi gần nhà của ẩn sĩ. Bậc đại sĩ xem xét kỹ vấn đề và biết được sự thật của trường hợp trên. Về sau, nai cái sinh một nam nhi, và bậc đại sĩ chăm sóc hài nhi ấy với tình phụ tử. Hài nhi được đặt tên là Isisinga. Khi chàng trai đến tuổi trưởng thành, ngài cho chàng thọ giới tu hành, và khi ngài đã già, ngài dẫn chàng đến rừng Nari và căn dặn:
"Này con yêu quý, ngay trong vùng tuyết sơn này có nhiều nữ nhân tươi đẹp như hoa, chúng thường đem tai họa tàn khốc cho những ai rơi vào quy lực của chúng. Vậy con đừng để cho chúng chinh phục."
Chẳng bao lâu sau đó, ngài từ trần và sinh lên phạm thiên giới. Còn ẩn sĩ Isikinsinga, trong lúc tham thiền nhập định an trú tại vùng tuyết sơn kia, là một nhà đại khổ hạnh khắc nghiệt, hành hạ xác thân đủ mặt. Vì quy lực công đức của ẩn sĩ này, cung của Đế Thích Saka Thiên Chủ bị rúng động. Đế Thích Thiên Chủ xem xét tìm ra nguyên nhân và suy nghĩ: "Người này sẽ hạ ta xuống khỏi ngôi vị Thiên Chủ, vậy ta quyết sai một thiên nữ đi phá hoại công đức của vị này." Sau khi quan sát toàn thế giới chư thiên, giữa đám 25 triệu nàng thị nữ cõi trời, ngài thấy ngoại trừ thiên nữ Alambusa, không có ai xứng hợp với công việc này hơn cả. Ngài liền triệu nàng đến và ban lệnh cho nàng phải đi phá hoại công đức của thánh nhân thanh tịnh kia. Để giải thích vấn đề này, Bậc Đạo Sư ngâm dần kệ đầu. 1. Thiên Chủ Indra, Đấng Vạn Năng, xưa kia đã giết Vatra thần, triệu nàng thiên nữ vào cung điện, vì biết nàng mưu trước lẫy lừng. Thiên nữ A-lam Đế Thích truyền, ở trên hội chúng của chư thiên, bảo nàng đến gặp Y-si-nọ, quyến rũ chàng say đắm mối duyên. Đế Thích Thiên Chủ phán bảo Alambusa: "Nàng hãy tìm gặp Y-si-sinh-ga, dù quy lực của nàng chinh phục chàng và phá hủy công đức của chàng." Rồi ngài ngâm dần kệ: "Hãy theo cám dỗ sát bên chàng, vì chính chàng là bậc thánh nhân, trong lúc đi tìm nguồn cực lạc, lại còn chiến thắng cả thiên hoàng." Nghe nói vậy, nàng Alambusa đáp hai dần kệ: "Giữa bao thiên nữ tấu thiên hoàng, sao chỉ riêng nhìn đến tiện nhan, và bảo phận hèn đi quyến rũ, thánh nhân đe dọa chiếc ngai vàng. Dường nan gia cực lạc thần tiên, có biết bao thiên nữ diệu huyền, đến lượt một nàng trong đám ấy, xin giao diệt đáng rủa nguyền trên." Tiếp theo, Đế Thích Thiên Vương ngâm ba dần kệ:
Nàng nói đúng thay, ở Lạc Viên, Nanjana trẫm biết giường tiên. Nhiều thiên nữ diễm kiều dung sắc, sánh kịp nàng thường được ngắm xem. Nhưng này hỡi tuyệt thế tiên nương, chẳng có ai dùng kế mỹ nhân, điêu luyện như nàng hồng quyến rũ, thánh nhân bằng mọi cách điên cuồng. Vậy nàng quả thật đóa hoa khôi, hãy bước lên đường tố nữ ơi, dùng lực thần kia làm mỹ sắc, buộc hiền nhân nọ phục oai trời. Nghe lời này, nàng Alambusa ngâm hai vần kệ. Phận hèn sẽ quyết tấu thiên hoàng, tiến bước lên đường phụng mệnh ban, song vẫn lo âu phần thiếp giám, liều mình hai bậc thánh nghiêm trang. Bởi vì lắm kẻ đáng thương thay, thiếp sợ run vì ý nghĩ này, làm hại thánh hiền nên phải đọa, ăn năn ngục tối khổ đau đầy. Thiên nữ anh nói vậy, khởi hành nàng lướt tóc như phong, đi lôi cuốn tịnh nhân lừng lẫy, vào các hành chi bất tịnh nhân. Đến cánh rừng kia nửa dặm sâu, thắm tươi đỏ rực các chùm dâu, y si trú ẩn trong rừng ấy, nàng biến mình đi chẳng thấy đâu. Tảng sáng tinh mơ chớm nắng đào, trước khi dần nhật hiện lên cao, nàng thiên nữ đến gần hiền dạ, đang quét thảo an sạch biết ba. Cách dần kệ này phát xuất từ trí tuệ tối thắng. Lúc ấy vị khổ hạnh ngâm kệ hỏi nàng: ai đó như tia chớp sáng ngời, rõ ràng như thể ánh sao mai, đôi tay đeo ngọc qua tai điểm, lấp lánh từ xa rực cả trời. Như phấn chiên đàn tỏa ngát hương, quy hoàng chẳng khác ánh chiêu dương, yêu kiều dốc liễu thanh thanh dáng, tuyệt sắc cho ai được ngắm nàng. Dịu dàng trong trắng với lưng thon, nhún nhảy nhịp nhàng nhón gót son, yếu điệu thân nàng bao diễm lệ, làm ta say đắm cả tâm hồn. Cặp đùi nàng giống chiếc dòi voi, dài thẳng thon dần thật mảnh mai, mông của nàng êm đềm xúc cảm, tròn như mặt gỗ để chơi bài. Rốn nàng để lộ đám lông mềm, ta tưởng chừng tơ các ngó sen, từ phía xa xa nhìn chỉ thấy, tựa hồ đẩy dược thủy đen quyền. Đôi vú sữa như nửa quả bầu, căn phòng khoe cả cặp hình cầu, săn giòn cho dẫu không cây chống, chúng thật hoàn toàn chẳng dựa đâu. Môi lưỡi nàng đều đỏ thắm tươi, thật là quý tướng hiếm hoi ôi, cổ dài như thể linh dương núi, lại vẽ thêm ba ngấn rạch ròi. Răng nàng dùng chút gỗ lau chùi, trong sạch luôn luôn giữ sáng ngời, lấp lánh cả hàm trên lẫn dưới, chiếu đầy tia sáng trắng tinh khôi. Đôi mắt nàng bầu dục dáng hình, khi nhìn bao vẻ đẹp đa tình, khác nào đôi trái dâu đen láy, tô điểm màu đo đỏ mép vàng. Tím tóc mướt trơn, chẳng quá dài, kết thành từng cuốn gọn nhất đời, điểm vàng đầu muốt mùi thơm ngát, dầu phấn đàn hương quý tuyệt vời. Giữa mọi người theo nghiệp bán mua, nuôi bầy gia súc hoặc cày bừa, giữa bao hiền thánh đầy uy lực, nguyện sống đời thanh tịnh ẩn cư. Trong muôn loài giữa cõi trần gian, ta chẳng thấy ai sánh kịp nàng. Thân phụ là ai cùng quý tánh, ta mong nàng thổ lộ cho tường. Trong lúc vị ẩn sĩ tán tụng nàng Alambusa, từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, không sót đường tơ kẻ tóc nào, nàng vẫn giữ yên lặng. Và khi nghe chàng nói lời lẽ dài dòng như vậy, nàng nhận thấy tâm trạng của chàng dao động biết dường nào, liền ngâm kệ này: vạn phúc trời ban đến bạn lành, thời gian ca diếp hỡi trôi nhanh. Sao chàng mãi hỏi chi vơ vẩn, chẳng phải đôi ta chỉ một mình. Hãy vào am thất chốn tu hành, chụp lấy ngay cơ hội chứng minh, ngàn thú giao quan này khét tiếng, giữa người sùng bái đạo si tình.
Nói vậy xong, thiên nữ Alambusa nghĩ thầm, nếu ta cứ đứng yên, chàng sẽ không đến gần cho ta được dịp quyến rũ chàng. Vậy ta phải làm như thể sắp bỏ chạy, rồi dùng mọi mỹ nhân kế để làm dao động quyết tâm của vị ẩn sĩ. Nàng bỏ chạy về hướng ban nãy nàng đã xuất hiện để đến gần chàng. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề.
Nói xong thiên nữ Lambusa, vội giả tà từ cất bước xa, danh sĩ y si hồng quyến rũ, thánh nhân dướng phải nghiệp dâm tà.
Vị ẩn sĩ thấy nàng bỏ đi, liền kêu lên.
Nàng đã đi rồi.
Và chàng nhanh nhẹn chận lối nàng, trong khi nàng đang chậm chậm bước ra, rồi lấy tay nắm tóc nàng lại. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề.
Như gió, thánh nhân lướt vội vàng, cố ngăn nàng chạy trốn xa chàng. Hăng say đeo đuổi theo thiên nữ, chụp lấy đầu đôi mái tóc nàng. Chính tại nơi chàng đứng lặng yên, thằng Nga ôm chặt giữa tay tiên, tức thì công hạnh chàng tiêu hết, trước lực thần mê hoặc đảo điên. Tư niệm nàng bay đến Ngọc Cung, tại Nan Gia Thượng Nguyễn muôn trùng, Ngọc Hoàng hiểu rõ điều nàng ước, phái vội thiên xa lấp lánh vàng. Trang hoàng văn trải đủ yên cương, tô điểm cân đai phủ mấy tầng. Tại đó thánh nhân nằm khuất phục, trong tay thiên nữ lắm ngày trường. Ba năm ròng rã lướt qua đầu, chẳng khác nào giây lát bóng câu, cho đến phút sau cùng thánh giả, trở mình thức khỏi cánh tay màu. Cây xanh chàng thấy khắp nơi nơi, và chiếc bệ thờ cạnh đó thôi. Thăm thẳm ngàn cây vang vọng mãi, tiếng sơn ca lãnh lót ngân dài. Nhìn quanh chàng nức nở đau thương, nhỏ lệ đắng cay phận tuổi hờn. Ta chẳng cầu kinh dâng lễ vật, nơi đây chẳng cúng tế đăng đàn. Ta trú rừng quan vắng độc thân, nào ai người cám dỗ mình chăng? Ai dùng tà hạnh làm tiêu tán tất cả lương tâm với trí năng? Chẳng khác con thuyền đầy báu vật, bị chìm đắm giữa chốn trùng dương.
Nghe vậy, Alambusa nghĩ thầm. Nếu ta không nói rõ, ác chàng sẽ nguyền rủa ta, vậy ta phải nói cho chàng hay. Rồi nàng hiện hình ra đứng bên cạnh chàng ngâm kệ.
Thiên chủ sắc ta phái đến đây, nguyện làm tỳ nữ phục tuân ngài. Dù vô tình thiếp không hay biết, đã hại ngài trong cực lạc này.
Nghe nàng nói vậy, chàng liền nhớ lại lời cha dạy, rồi than khóc về việc chàng đã bị phá tan hết công hạnh chỉ vì bất tuân lời cha, và ngâm kệ rằng:
thân phụ ta ca diếp đại nhân, trí hiền khuyên nhủ trẻ buông lung, nữ nhân cũng giống hoa sen đẹp, thận trọng thiện nam trước lực thần. Đề phòng nữ sắc đắm mê hồn, hiểm quả đâu đây chực kế gần. Do vậy lòng nhân từ thúc đẩy, nghiêm đường khuyên nhủ trẻ phòng thân.
Phóng vật ta cam chịu bỏ qua, những lời thông tuệ của cha già.
Than ôi đơn độc ta đau đớn, nay sống rừng quan giả xót ta. Đời cũ ta nguyền rủa lắm thay, dân lời cha dạy kể từ đây, thà đành vong mạng còn hơn phải trở lại đường xưa lối cũ này.
Sau đó chàng từ bỏ dục lạc và tham thiền nhập định, còn Alambusa thấy rõ công đức tu tập của chàng, biết rằng chàng đã đạt thiền chứng, liền hoảng sợ cầu xin chàng tha tội. Bậc đạo sư ngâm hai dần kệ làm sáng tỏ vấn đề này. Bỗng chốc A-lam hiểu rõ ràng, lực chàng kiên định thật can trường. Vội quỳ đảnh lễ hiền nhân ấy, lập tức nàng ôm lấy gót chàng. Xin dẹp lôi đình tấn thánh minh, thiếp đà gây một chuyện tai tình. Khi chư thiên cõi trời vinh hiển, rúng động kinh hoàng nghe đại chăng.
Sau đó chàng để thiên nữ ra đi và bảo, này thiên nữ, ta tha tội cho nàng, thôi nàng hãy đi nơi nào tùy ý.
Rồi chàng ngâm kệ rằng, tam thập tam thiên hưởng phước lành, dùng và sa chúa tể quần sinh, và nàng thiên nữ xin từ giả, nàng được tự do thỏa nguyện mình.
Từ tạ chàng xong, nàng trở về thiên giới trong chiếc xe vàng ấy.
Bậc đạo sư ngâm ba dần kệ làm sáng tỏ vấn đề này.
Ôm lấy đôi chân bậc tri nhân, đi về phía hữu diễu quanh vòng, chắp tay dáng điệu cầu tha tội, nàng biến hình đi khỏi mắt chàng.
Nàng thiên nữ lại cởi xe vàng, lộng lẫy yên cương được điểm trang, mọi vẻ huy hoàng khăn ngọc phủ, nàng phi nhanh đến cõi thiên đàng. Như đuốc hồng hay chớp lóe ngang, nàng du hành vượt thẳng trời quang, sắc ca thiên chủ hân quang phán, chẳng ước nguyện nào trẫm chẳng ban.
Khi nhận được điều ước do ngài ban, nàng ngâm dần kệ kết thúc.
Chí dầu đế thích chúa chư thiên, ban thiếp điều tâm ước nguyện riêng, xin chẳng bao giờ còn cám dỗ, thánh nhân nào phá bỏ lời nguyện.
Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại dành cho vị tỷ kheo kia và giảng giải các thánh đế cùng nhận diện tiền thân.
Khi các thánh đế kết thúc, vị tỷ kheo ấy đắc sơ quả dự lưu.
Lúc bấy giờ, Alambusa chính là người vợ trong những ngày phóng dật cũ.
Isisinga là vị tỷ kheo thối thất này, và bậc đại thánh, cha chàng, chính là ta.
Bài Kinh 524. Chuyện Long Dương Samkapala. Tiền thân Samkapala. Dáng điệu thanh tao tướng đẹp xinh.
Câu chuyện này được bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, liên quan đến các phận sự trong những ngày trai giới, Bồ Tát giới. Lúc bấy giờ nhân dịp này, bậc đạo sư tán thán một số cư sĩ hành trì trai giới và bảo:
các thiền nhân ngày xưa đã từ bỏ cảnh giới huy hoàng của Long Vương, Naga và hành trì trai giới.
Rồi theo lời thỉnh cầu của các tỷ kheo, ngài kể câu chuyện quá khứ.
Ngày xưa, một vị vua xứ Magadha, Ma Kiệt Đà, cai trị thành Rajagaha, Dương Xá.
Lúc bấy giờ, Bồ Tát sinh làm dương tử của chánh hậu, được đặt tên là Diyotaha. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thông đạt các môn học thuật tại Takasila và trở về triều thăm cha. Phụ vương liền truyền ngôi cho ngài và xuất gia tu hành tại Ngự Viên. Cứ ba lần trong ngày, Bồ Tát đến yết kiến phụ vương thời bấy giờ được tôn kính và cung phụng trọng thể. Việc này gây trở ngại khiến vua cha không thể thực hành ngay cả những pháp môn làm phát khởi thiền định, nên ngài suy nghĩ, ta đang hưởng đầy lợi dưỡng cùng với sự tôn sùng tột bậc. Nếu ta còn ở đây thì không thể nào đoạn trừ tham dục được. Vậy ta đừng nói gì với Hoàng Nhi cả, cứ việc bỏ đi nơi khác. Thế là không nói gì với một ai, ngài rời Ngự Viên và vượt qua biên giới của quốc độ Ma Kiệt Đà. Ngài dựng một túp liều lá trong quốc độ Ma Yêm Saka, gần núi Kandaka, bên dòng sông Kanabena uống khúc, là nơi nó bắt nguồn từ hồ Samkapala. Ngài an trú tại nơi đó đến khi thành tựu các pháp môn làm phát khởi thiền định. Ngài tu tập các thắng trí và chỉ thọ thực những gì ngài kiếm được.
một vị long vương loài rồng Naga có danh hiệu Sankapala, sinh trưởng từ dòng sông Kamnabena, cùng hội chúng đông đảo loài rồng, thỉnh thoảng đến ý kiến vị ẩn sĩ này, nên ngài thuyết pháp cho long vương. Lúc bấy giờ vương tử nóng lòng gặp cha mà không biết hiện ngài ở đâu, nên thân hành đi tìm. Khi biết được nơi ngài đang cư ngụ như thế, vua cùng đám tùy tùng đông đảo đến ý kiến ngài. Sau khi dừng lại một đoạn đường ngăn cách nơi ấy, vua cùng một số cận thần đi về phía lều ẩn sĩ. Lúc ấy long vương Kamkapala đang cùng đám tùy tùng đông đảo nghe thuyết pháp, nhưng khi thấy vua đến gần liền đứng dậy vái chào bậc trí giả rồi từ tạ ra về. Vua vái chào phụ vương, và sau các nghi lễ thông thường của đôi bên trao đổi xong, vua hỏi: "Bạch tôn giả, vị vua nào vừa ý kiến tôn giả?"
"Này vương nhi, đó là long vương Kamkapala."
Vương tử liền mong ước viếng thăm cảnh giới Naga vì vẻ uy hoàng vĩ đại ở đó. Khi ở lại cùng vua cha vài ngày, ngài cung cấp phụ vương đủ thực phẩm như thường lệ rồi trở về thành. Nơi đó ngài đã cho xây bố thí đường tại bốn cổng thành. Nhờ công đức bố thí ấy, ngài đã gây chấn động khắp cõi Diêm Phù Đề. Vì ước nguyện lên cảnh giới rồng Naga, ngài luôn hành trì giới luật và giữ các phận sự trong ngày trai giới, nên khi mạng chung, ngài tái sinh vào cảnh giới rồng Naga làm long vương Sankapala. Dần dần qua thời gian, ngài đâm chán cảnh huy hoàng này, nên từ khi ước nguyện tái sinh làm người, ngài lại hành trì các ngày trai giới, nhưng ở trong cảnh giới rồng Naga, việc hành trì giới luật không có kết quả gì, giới đức của ngài lại bị hao tổn. Từ đó ngài lìa bỏ cảnh giới Naga và đến một nơi không xa dòng sông Kanabena ấy, cuộn mình quanh tổ kiến giữa đường cái và đường mòn. Ngài quyết tâm giữ ngày trai giới và thực hành giới đức, và ngài bảo: "Kẻ nào cần da thịt ta thì cứ lấy hết đi." Và như vậy theo hạnh bố thí, ngài hy sinh thân mình nằm trên tổ kiến, an nghỉ tại đó trong các ngày 14 và rằm giữa tháng. Cứ hai tuần ngài trở về cảnh giới Naga. Một ngày kia khi ngài đang nằm đó thực hành giới luật xong, có một đám người 16 nam nhân từ làng bên cạnh thèm ăn thịt nên lang thang vào rừng cầm vũ khí trong tay. Khi trở về chẳng kiếm được thú vật gì, chúng thấy ngài nằm trên tổ kiến liền nghĩ: "Hôm nay ta chẳng bắt được một con tắc kè nhỏ nào nữa, vậy ta phải giết rắn chúa này mà ăn thịt." Nhưng vì sợ thân mình ngài quá to lớn, dù chúng có bắt được ngài, ngài cũng sẽ thoát ra, nên chúng nghĩ rằng phải đâm ngài bằng các cây cọc ngay khi ngài nằm cuộn mình ở đó. Và sau khi gây thương tích cho ngài như vậy, chúng sẽ bắt ngài đi. Thế là chúng cầm cọc, tiến đến gần ngài. Lúc bấy giờ Bồ Tát biến hình to lớn như chiếc thuyền rộng, cực kỳ xinh đẹp, tựa vào dòng hoa lài đặt trên mặt đất. Đôi mắt như quả Ginza, chiếc đầu như đóa hoa Jasa Sumana. Khi nghe tiếng chân của 16 người kia, ngài ngẩng đầu lên từ thân thể cuộn tròn, mở to đôi mắt rực lửa, nhìn cả bọn đi đến cầm cọc trong tay. Ngài suy nghĩ: "Hôm nay ước nguyện của ta sẽ thành tựu trong lúc ta nằm ở đây, vậy ta phải nhất tâm cao độ và hy sinh thân mạng ta cho bọn chúng. Khi chúng lấy dao đâm ta, gây thương tích đầy mình mẩy ta, ta cũng không được mở mắt ra căm hận nhìn chúng." Rồi để giữ vững quyết tâm này, vì sợ phạm giới luật, ngài giấu đầu vào giữa đám màu và nằm yên. Bọn người kia đến gần ngài, nắm lấy đuôi kéo lê đi trên mặt đất, và sau đó lại thả ngài xuống. Chúng dùng cọc nhọn đâm vào 8 chỗ trên thân ngài, rồi lấy gậy tre màu đen gai nhọn đủ thứ đâm vào các vết thương đang nứt nẻ. Xong lại tiến bước, lôi ngài theo bằng dây thừng buộc vào 8 chỗ ấy. Bậc đại sĩ từ lúc bị thương tích bởi cọc nhọn đâm kia, chẳng hề mở mắt hay căm hận nhìn chúng. Xong khi ngài bị kéo lê đi bằng 8 sợi dây ấy, đầu ngài chúc xuống đập vào đất. Vì thế khi chúng thấy đầu ngài rũ xuống, chúng đặt ngài trên đường dốc cao, đâm qua mũi ngài một chiếc cọc mỏng, nhấc đầu ngài lên, luồn sợi dây vào mũi, và sau khi buộc đầu dây xong, chúng lại nhấc đầu ngài lên tiếp tục kéo đi. Vừa lúc ấy, một vị điền chủ tên gọi là Alara
ở trong thành Mitia thuộc quốc độ Vidya, đang ngồi trong một cỗ xe sang trọng du hành cùng 500 cỗ xe nữa, trông thấy bọn ác nhân đang cố lôi Bồ Tát trên đường, liền cho cả 16 người trong bọn chúng mỗi người một con bò, một nắm tiền vàng, đầy đủ y phục bên trong lẫn bên ngoài, lại cho vợ con chúng đồ kim hoàng để đeo, xong bảo chúng thả ngài ra. Bồ Tát liền trở về cung điện Naga, lập tức đem theo đám tùy tùng đông đảo đến gặp Alara, và sau khi tán dương cảnh đẹp của Long cung Naga, ngài đem ông về đó. Ngài ban tặng đại vinh hoa phú quý cho ông cùng với 300 long nữ và mời thọ hưởng đủ lạc thú thiên giới. Alara sống một năm tròn tại cung thất Naga, hưởng mọi thiên lạc xong, liền bảo Long Vương: "Này hiền hữu, ta muốn trở thành ẩn sĩ tu hành." Rồi đem theo đủ mọi thứ cần dùng cho đời ẩn sĩ, ông rời Long cung Naga, đi đến vùng Tuyết Sơn tu hành, an trú tại đó một thời gian dài. Dần dần, ngài tiếp tục ra đi đến gần thành Ba La Nại và an trú trong ngự viên. Hôm sau, ngài vào thành đi khất thực, tiến vào cung. Vua Ba La Nại thấy diện mạo ngài quả thật uy nghi, liền cho gọi ngài vào ý kiến, đặt ngài lên chiếc bảo tọa đặc biệt và ban đủ cao lương mỹ vị. Còn vua ngồi trên chiếc bảo tọa thấp hơn, đảnh lễ ngài xong, lại đàm đạo với ngài. Vua ngâm dần kệ đầu: "Dáng điệu thanh tao tướng đẹp xinh, chắc con dòng thế phiệt trăm anh, niềm vui thế tục sao rời bỏ, khoác áo tu theo luật thánh hành." Các dần kệ sau đây là những lời đối đáp xen kẽ với vị ẩn sĩ khổ hạnh và vua. Ẩn sĩ Alara ngâm kệ rằng: "Tâu chúa công, ta nhớ rõ rằng cung Long Vương nọ dáng oai linh, quả lành phát xuất từ thanh tịnh, nên nguyện khoác ngay áo thánh hành." Đức vua bảo: "Chẳng mối hải kinh hoặc dục sân, khiến hiền nhân phải bỏ lời chân. Nói cho ta rõ điều mong biết, tịnh tín tâm ta phát triển dần." Ẩn sĩ Alara: "Tâu đại vương, trong bước hải hồ, trên đường ta thấy lũ côn đồ đang lôi rồng lớn dây xiềng trói, chiến thắng cười vui trở lại nhà. Chúa thượng ta liền đến hét to, kinh hoàng ta sửng sốt không ngờ. Các ngài lôi quái long đâu đó, ác đảng làm gì nó nữa ư?" Ác đảng bảo: "Rồng lớn ngài đang thấy trói dày, di hình cho thực phẩm ta đây. Alara chẳng còn mơ ước hưởng món ngon hơn mỹ vị này. Từ đây ta dục thẳng về nhà, mỗi đứa dùng dao xẻ thịt ra, thưởng thức thịt ngon gì phải biết, tử thù rồng rắn chính nhà ta." Alara bảo: "Vì rồng này mới bắt trong rừng, đang bị kéo về nấu món ăn, ta tặng mỗi bò cho một vị, các ngài thả nó khỏi dây chăng?" Ác đảng ngâm: "Thịt bò nghe quả thật bùi tai, rồng rắn ê hề thịt bấy nay, lời ấy A-la ta chấp thuận, từ đây tình bạn sẽ lâu dài." Alara ngâm kệ rằng: "Chúng thả ngài ra khỏi sợi dây, buộc xuyên qua lỗ mũi căng thai, chúa rồng thoát được dòng tù tội, hướng mặt về đông nghỉ lát dây. Vẫn nhìn đông đã sẵn sàng bay, quay lại ngắm ta mắt lệ đầy. Trong lúc ta nhìn theo hướng ấy, như người cầu nguyện chắp đôi tay, nhanh chân chạy trốn hỡi thân bằng, e lại xa vào lũ địch nhân, tránh bọn bảo tàng dù thoát thấy, nếu không ắt phải quả vào thân." Ngài vội đến hồ nước đẹp trong, đôi bờ lau sậy lẫn đào hồng, trong lòng hoan hỷ không còn sợ, lặn xuống vực sâu thẳm mịt mùng. vừa khi biến mất vị Long Dương, hiển lộ thần thông thực rõ ràng, thái độ ân cần đầy tính cẩn, lời tri ân cảm động can trường.
Long Dương ngâm kệ rằng:
Ngài thân thiết vượt đấng sinh thành, đã cứu đời ta bạn chi tình. Đến tận tủy xương nhờ chính bạn, niềm quan lạc trước được hồi sinh. A-la ngài giếng nơi ta ngự, cung điện đầy kho thực phẩm lành, chẳng khác Indra thành thượng giới, Masaka xứ sở lừng danh.
Tâu Đại Dương, sau khi nói xong những lời này, Long Dương còn ca tụng thêm cảnh giới của ngài qua các dần kệ.
Quốc độ ta bao cảnh tuyệt vời, dưới chân cỏ mướt phủ xanh tươi, chẳng vương các bụi trên đường lộ, chúng ấy ly sầu hưởng lạc thôi. Sân bằng tường ngọc bích bao quanh, xoài đẹp xum xuê tứ điện thành. Chùm trái chín mùi khoe sắc thắm, bốn mùa thay đổi suốt năm lành. Giữa rừng xoài ấy điện bằng vàng, ngài ngắm then cài bạc trắng ngang, rực rỡ cung đình kia nổi bật, hơn làm chớp lóe giữa không gian. Tô điểm bảo châu đẹp dị thường, biết bao tranh vẽ quý trang hoàng. Bầy tiên phục sức xa hoa quá, trước ngực đông đưa chuỗi hạt vàng.
Alara ngâm kệ rằng:
Samkha đại đế ngự lên mau, lầu thượng quyền uy thật tối cao, được dựng lên ngàn hàng cột trụ, ấy cung hoàng hậu được ngài giao. Nhanh nhẹn một tiên nữ giữa bầy, cầm viên ngọc báu ở trong tay, ngọc lam quý quá đầy thần lực, tự ý mời ta một chiếc ngai. Rồng chúa nắm tay dẫn đến nơi, sừng sững cao sang một chiếc ngai, xin ngài an tọa ta ngồi cạnh, như đấng sinh thành thắm thiết thay.
Thêm một nàng theo kiếp lệnh ngài, đến cùng bình nước ở trong tay, rửa chân hầu hạ ta chu đáo, như chánh hậu chầu Long Đế đây. Thêm nàng tiên nữa thật nhanh chân, dân chén vàng cơm thập cẩm ngon,
gia vị thơm nồng càng cám dỗ, kẻ thèm ăn mỹ vị cao lương.
Trỗi nhạc lên vì chúng hiểu rằng, đó là ý chúa chúng hằng mong.
Chiếm lòng ta cũng như Long Đế, đem thú thần tiên để tấn công.
Rồi vị chúa rồng đến gần ta ngâm thêm dần kệ:
300 tỳ thiếp hỡi A-la, trẫm có sẵn đây cả ấy mà. Tất cả đều lưng thon yếu điệu, yêu kiều dung sắc dược liên hoa. Kìa xem, chúng chỉ chiều tôn ý, xin nhận lời ban tặng của ta.
A-la-ra nói tiếp:
Một năm thiên lạc hưởng tràn đầy, ta hỏi Long Dương một chuyện này. Sao được tiên cung làm nội thất, làm sao cung điện đến phần ngài?
Tiên cảnh này thành tựu ngẫu nhiên, được ngài xây tặng vật chư thiên.
Long Dương xin nói điều chân thật, sao đến an nhàn ở cảnh tiên?
Sau đây là những dần kệ đối đáp nhau giữa đôi bên.
Long Dương: Chẳng phải tình cờ, chẳng tự nhiên, chẳng do ta tạo hoặc chư thiên, chính nhờ thiện nghiệp ta ngài biết, nhờ đức hạnh ta hưởng cảnh tiên.
A-la-ra:
Hạnh nguyện gì đâu thanh đạo cao, đức gì tích trữ phước ngày sau, Long Dương xin nói ta mong biết, ngài hưởng tiên cung bởi cách nào?
Long Dương:
Ma Kiệt Đà, xưa chính đại dương, duy vô dương tử tiếng hùng cường, thấy đời hèn hạ và không ổn, nếu chẳng tinh thông đạt thiện toàn. Rượu thịt ta đem lễ cung dân, phát ban mọi chốn khắp xa gần, nhà như quán trọ bao người đến,
hiền thánh giải lao đỡ nhọc thân. Ta nguyện lời kia sống trọn đời, tụ nhân tích đức góp gom hoài, cung này nhờ đó sau cùng hưởng, thực phẩm tràn đầy chứa khắp nơi.
Alara, cuộc đời dù sáng rực bao ngày, dù khúc quan ca chẳng kéo dài, kẻ yếu hại ngài vì đại lực, lũ hèn làm dũng sĩ xa bay. Răng thần sao đâu không cân sức, ngài chịu thua bầy hạ tiễn dây. Ngài chịu đau vì quá hãi hùng, do đâu nọc độc đã tiêu vong? Sao ngài thần lực đầy răng ấy, mà phải chịu đau bởi ác nhân?
Long Dương,
ta chẳng thua vì quá hãi hùng, chẳng ai làm đại lực tiêu vong. Mọi người thừa nhận bao công đức, như biển bờ cao chẳng ngập tràn. Ngày trai mỗi tháng giữ hai lần, chính buổi kia ngăn chặn bước đàn. 16 chàng trai tay nắm đủ, dây thừng thòng lọng cực kỳ sang. Bọn ác nhân đâm thủng mũi ta, xuyên dây thừng ấy kéo ta qua. Đớn đau ta chịu ôi đành phận, giữ thánh nhật cho khỏi phạm mà.
Alara, thấy trên đường vắng trải vắng dài, hình đẹp khổng lồ đại lực quai, bậc trí hiển dinh ta thét lớn, sao nguyền đời khổ hạnh thưa ngài.
Long Dương nói,
ta chẳng cầu con chẳng ước giàu, chẳng mong thọ mạng được dài lâu. Song trên nhân thế ta mong sống, nỗ lực anh hùng đạt đích cao.
Alara nói,
tóc râu chải chuốt gian oai hùng, phục sức hoàng y mắt lửa bừng, đỏ thắm chiên đàn ngài rực rỡ, xa xa nào khác nhạc thiên thần. Hưởng bao ân huệ lộc trời cho, đầy đủ mọi điều giả ước mơ. Ta hỏi Long Dương xin nói thật, cõi người sao lại muốn an cư?
Long Dương nói,
không đâu trừ thế giới người đời, thanh tịnh điều thân được thấy rồi. Chỉ sống giữa đời người thế tục, đoạn trừ sinh tử kiếp sau thôi.
Alara nói,
dù hướng đầy quan lạc dị thường, cùng Long Dương sống suốt năm trường, giờ ta vĩnh biệt ra đi mãi, không ở nữa vì xa cô hương.
Long Dương nói,
thê nhi trẫm với lũ cung nhân, được luyện hầu ngài lệnh phục tuân, chắc chẳng kẻ nào gây xúc phạm, vì ngài trẫm thấy rất thương tâm.
Alara nói,
đủ mặt mẹ cha thắm thiết tình, hân hoan tràn ngập cả gia đình, còn nhiều người quý yêu con trẻ, song lạc tối cao giữa chúng sanh. Ta được thấy đây Long Đế hỡi, vì ngài đầy thắm thiết bên mình.
Long Dương nói,
Bảo Châu trẫm có điểm hồng dân, đem đại phú cho kẻ thiếu phần, nhận lấy về nhà khi phú quy, xin đưa trả ngọc lại Long Quân.
Ẩn sĩ sau khi nói xong những lời này, liền tiếp tục như sau. Tâu Đại Dương, sau đó ta đáp lời Long Dương. Tâu Đại Đế, ta không mạng giàu sang, ta chỉ muốn xuất gia tu hành. Sau khi xin ban đủ mọi vật cần thiết cho đời sống tu hành ẩn sĩ, ta từ giả cảnh giới Naga cùng với Long Dương, và khi đã mời ngài trở lui về, phần ta vào vùng tuyết sơn tu tập. Nói xong, ẩn sĩ này lại thuyết giáo cho vua Ba La Nại và ngâm thêm hai dần kệ.
Dục tham trần thế thoáng qua nhanh, chẳng phục tuân quy luật trưởng thành. Thấy khổ phát sinh từ ác dục, tín tâm dẫn bước đến tu hành. Người tàn như trái rụng tiêu vong, già trẻ muôn loài rã mục thân. Ta chỉ trú an trong thánh hạnh, tối ưu là thực thể thuần chân.
Nghe lời này, vua Ngâm Kệ đáp lời:
Bậc hiền có trí tuệ uyên thâm, chứ vị tu thiền định chú tâm, đề mục tối cao mà tất cả, chúng ta phải luyện tập tinh cần. Nghe lời Ngài dạy cùng lòng đê, trẫm thực hành toàn nghiệp thiện chân.
Vị ẩn sĩ muốn khuyến khích tinh tấn lực của vua liền Ngâm Kệ kết thúc:
Bậc hiền có trí tuệ uyên thâm, chứ vị tu thiền định chú tâm, đề mục tối cao mà tất cả, chúng ta phải luyện tập tinh cần. Nghe lời ta dạy cùng lòng đê, chúa thượng thực hành nghiệp thiện chân.
Vị này thuyết giáo như vậy với vua, và sau khi ở lại đó 4 tháng mùa mưa, liền trở về Tuyết Sơn sống và tu tập tứ vô lượng tâm, đến khi mạng chung, được tái sinh phạm thiên giới. Còn vua Sankapala trong suốt quãng đời còn lại, chuyên tâm hành trì các ngày trai giới, bố thí, cùng nhiều thiện sự khác, nên sau khi mạng chung, Ngài đi theo nghiệp của mình. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời bấy giờ, vị vua cha trở thành ẩn sĩ khổ hạnh chính là Kassapa, Ca Diếp. Vua Ba La Nại là Ananda, Anan. Ẩn sĩ Alara là Sariputta, Xá Lợi Phất. Và Long Dương Tham Ca Pala chính là ta.